Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Liên quan đến vụ khai thác gỗ trái phép tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm 3 đối tượng, đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với 8 bị can.
Xây dựng pháp luật chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với 8 bị can về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản trong vụ án phá rừng quy mô lớn xảy ra trên địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Các đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm Nguyễn Quý Sơn hay còn gọi là Sơn Lập, Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Phan Tư Liệu, Phạm Hữu Sơn cùng chú thành phố Đồng Hới, Hoàng Sơn, Hoàng Xuân Thủy và Nguyễn Chí Tuấn. Cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Quý Sơn hay còn gọi là Sơn Lập, chủ doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Sơn Thúy có trụ sở tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, do Nguyễn Hải Long là vợ của Nguyễn Quý Sơn làm giám đốc. Lợi dụng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh một số ngành nghề, trong đó có việc khai thác khoáng sản tại xã Trường Sơn. Sơn đã chỉ đạo các đối tượng khác khai thác trái phép gỗ quý hiếm như lim, gõ tại các tiểu khu 316, 279, 300, 303, 317, 318, 329 thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Số gỗ khai thác trái phép này sau đó được các đối tượng đem về tập kết tại bãi khai thác cát sạn gần cầu Khe Liệt của xã Trường Sơn trên tuyến tỉnh lộ 9E. Tại đây, các đối tượng cho gỗ lên các xe chở cát sạn và vận chuyển về xuôi sau khi phủ cát sạn lên gỗ để qua mắt cơ quan chức năng. Nắm bắt được thủ đoạn trên, đêm ngày 3 tháng 12, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an huyện Quảng Ninh, Ban chuyên án Công an tỉnh đã bắt quả tang 5 đối tượng dùng xe tải mang biển kiểm soát 73C09828 chở gần 3 mét khối gỗ gõ tập kết tại bãi cát để phủ cát lên và trở về xuôi. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 3 đối tượng, bước đầu đã thu giữ hơn 30 mét khối gỗ quý hiếm, trong đó đáng chú ý có gần 3 mét khối gỗ tươi các đối tượng mới khai thác, bị bắt quả tang khi đang vận chuyển về xuôi và hàng chục mét khối gỗ được cất giấu tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Quý Sơn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Công an thành phố Lào Cai vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1985, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bị bắt trong lúc giao dịch bằng tiền mặt tại một quán cà phê trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, trong vai cục phó Cục Tình báo Quân đội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy do đánh cờ bạc mạng thua lỗ dẫn đến nợ nần nên Toàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để gây lòng tin với người bị hại, Toàn đã giả danh lãnh đạo Cục Tình báo Quân đội có quan hệ thân thiết với Bộ Công an nên có thể chạy án, giảm mức tù giam cho người thân của chị LTKH, sinh năm 1981, trú tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, từ mức tử hình xuống còn 20 năm với giá là 2 tỷ đồng. Trong lúc nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng tại quán cà phê, Toàn đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Liên, 35 tuổi, ở xã Phù Lương, huyện Quế Võ, vay nợ nhiều người. Khoảng đầu tháng 11 năm 2020, Liên nhặt được một chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thu Vê, 22 tuổi, ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn. Nảy sinh ý định dùng chứng minh thư của chị Vê để mở tài khoản vay vốn ngân hàng, Liên lấy ảnh trên chứng minh thư của mình thay vào ảnh của chị Vê. Khi đến ngân hàng xin mở tài khoản, Liên được thông báo số chứng minh thư đã được sử dụng để mở tài khoản, và hiện trong tài khoản có hơn 1 tỷ đồng. Công an thị xã Từ Sơn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liên về hành vi sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các các tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, loại tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, ngày 18 tháng 8, Công an huyện Võ Nhai đã bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại nhà ông Triệu Tiến Kim, xã Vũ Trấn. Tang vật thu giữ tại hiện trường vụ đánh bạc gồm trên 22,9 triệu đồng, 4 quân bài vị cùng nhiều tang vật có liên quan khác. Sau khi xác minh sự việc, Công an huyện đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, lấy lời khai các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 3 tháng 1, Công an huyện Võ Nhai đã bắt một vụ đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề tại nhà Nguyễn Văn Thuận, trú tại xóm Làng Lai, xã La Hiên, với tổng số tiền là 5 triệu 350.000 đồng. Trên đây chỉ là hai trong tổng số 16 vụ, 84 đối tượng có hành vi đánh bạc năm 2020 được Công an huyện Võ Nhai phát hiện bắt giữ, tăng 8 vụ so với năm 2019. Hình thức đánh bạc chủ yếu là đánh bài phỏm, sóc đĩa, được thua bằng tiền. Tại các xã Bình Long, La Hiên, từ đầu năm nay xuất hiện loại hình thức đánh bạc mới là ghi số lô, số đề, cá độ bóng đá được thua bằng tiền xảy ra. Thượng tá Lương Văn Hùng, trưởng Công an huyện Võ Nhai cho biết, nguyên nhân dẫn đến tội phạm và vi phạm pháp luật của tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc chủ yếu do các đối tượng ham chơi, lười lao động, thích tụ tập kiếm tiền bằng con đường bất hợp pháp. Trong đó có không ít đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội phạm liên quan đến đánh bạc không chịu tu dưỡng, rèn luyện mà vẫn tiếp tục phạm tội. Tội phạm này đa dạng về độ tuổi, giới tính. Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc này đã xâm phạm đến trật tự công cộng và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều tội phạm hình sự khác. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, ban ngành liên quan tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, đồng thời áp dụng các biện pháp để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với loại tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo đó, huyện chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền như phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức, tác hại của việc đánh bạc đối với từng gia đình và xã hội, nâng cao ý thức tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác, lên án mạnh mẽ với loại tội phạm này. Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các địa điểm thường xảy ra đánh bạc và tổ chức đánh bạc để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. Công an các xã, thị trấn tăng cường quản lý chặt địa bàn, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu phát sinh tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đặc biệt lưu ý nắm bắt thông tin, tình hình những tụ điểm có dư luận về việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời ra soát lên danh sách những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, có tiền án tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc để quản lý, theo dõi, tránh không để đối tượng có điều kiện tái phạm. Tiếp tục đổi mới trong các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác vận động quần chúng, công tác tuyên truyền pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành pháp luật được Quốc hội và Chính phủ tăng cường đẩy mạnh, tạo ra hệ thống pháp luật bao phủ hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, nhìn tổng thể vẫn chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, chưa thực sự tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ theo yêu cầu. Vì sao có tình trạng này? Những giải pháp gì để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
Báo cáo của Bộ Tư pháp tại hội nghị về công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Chính phủ mới đây cho biết, những năm gần đây, hoạt động xây dựng pháp luật đã chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống gần như đã được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Quốc hội đã ban hành 71 luật, 2 pháp lệnh và 22 nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 17 nghị quyết, Chính phủ ban hành 745 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định. Không những số lượng văn bản pháp luật được ban hành nhiều mà chất lượng cũng được nâng cao hơn trước. Nội dung văn bản quy phạm pháp luật thể hiện được ý nguyện của người dân. Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định.
Cái hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên, thể hiện được cái ý nguyện của dân phản ánh được cái thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại.
Ghi nhận đánh giá cao việc các cơ quan thẩm quyền đã đẩy nhanh tốc độ soạn thảo, thẩm định, thông qua văn bản luật, nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật để tạo ra hệ thống pháp luật khá đồ sộ. Song nhiều chuyên gia và người dân cho rằng hệ thống văn bản pháp luật tuy nhiều nhưng chưa thực sự tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay. Tiến sĩ luật học Đặng Ngọc Du, nguyên phó vụ trưởng vụ kiểm sát theo dõi thi hành án dân sự hành chính, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định, hoạt động xây dựng pháp luật hiện nay vẫn rất nhiều lỗ hổng nên chất lượng không cao, vẫn còn bóng dáng, quyền anh, quyền tôi và có cả những biểu hiện lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật.
Xây dựng và ban hành văn bản pháp luật vẫn còn những cái bất cập, chưa mang tính toàn diện. Việc mà giao cho mỗi ngành chủ trì xây dựng cái bộ luật, mặc dù có nhiều thuận lợi là nắm được những cái quy định cụ thể, thế nhưng mỗi ngành đều có một cái tư tưởng tạo thuận lợi nhất cho ngành mình, cho nên là chưa đảm bảo mang cái tính toàn diện. Cái việc xây dựng văn bản pháp luật có một cái cơ quan độc lập chuyên nghiệp để thay mặt cho cái cơ quan ban hành, không những là chỉ có thẩm định mà phải trực tiếp khảo sát xây dựng cùng thì mới có cái hiệu lực được, mới có cái tính thực tiễn cao được.
Không những chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu mà còn xuất hiện tình trạng luật đã có hiệu lực thi hành nhưng không triển khai được trên thực tế vì chưa có văn bản hướng dẫn thi hành hoặc có nhưng lại trái với quy định của luật. Báo cáo kết quả giám sát của các ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 cho thấy, với hơn 8.700 văn bản quy phạm pháp luật được ra soát đã phát hiện nhiều nội dung mâu thuẫn chồng chéo, không phù hợp với thực tế. Ông Ngọ Duy Hiểu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, tình trạng không chấp hành nghiêm quy định, quy trình xây dựng pháp luật như vậy dẫn đến tốn kém tiền bạc của nhân dân và gây ra tâm lý dễ dãi trong xây dựng pháp luật.
Cái này nó cũng dẫn đến rất là nhiều tốn kém, không phải tốn kém trong quá trình làm luật đâu, mà chúng tôi cho rằng là cái chi phí của cái việc thực thi luật lắm khi nó còn lớn hơn rất là nhiều. Tôi cũng thấy rằng là nếu mà chúng ta cứ xây dựng luật thay đổi quá nhiều ấy, nó cũng sẽ dẫn đến một cái tâm lý đó là đơn giản hóa vấn đề xây dựng luật. Mọi người hay có cái tư duy là cứ sai đâu thì sửa đấy, cứ ban hành đi rồi sai thì sửa. Thậm chí 1-2 năm cái là chúng ta lại cũng sửa. Cái này thì nó làm cho cái kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật của chúng ta nó sẽ bị giảm.
Giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh, nguyên phó chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, chất lượng hệ thống pháp luật của chúng ta chưa cao, bởi chúng ta chưa thay đổi được tư duy làm luật. Khi soạn thảo văn bản, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chưa quan tâm nhiều đến các yếu tố về kinh tế, xã hội, ý nguyện của nhân dân. Vì vậy, để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, cần có những thay đổi cả về quy trình thủ tục đến con người xây dựng pháp luật.
Chất lượng làm luật muốn có được ấy, thì phải cải cách một hệ thống các vấn đề. Từ trình tự thủ tục xây dựng cho đến những vấn đề con người xây dựng là phải có hiểu biết. Luật không chỉ liên quan đến vấn đề pháp lý thuần túy, mà luật còn liên quan đến những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trong cái xây dựng hệ thống pháp luật thì cần nhấn mạnh là hệ thống luật, chứ không phải hệ thống văn bản dưới luật.
Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là yêu cầu của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, để người dân có thể thực sự sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thì trước hết, hệ thống pháp luật ấy phải rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi. Và để đạt được điều này, thì cần đổi mới mạnh mẽ hơn quy trình và kỹ thuật lập pháp, chú trọng tăng cường, củng cố, kiện toàn các cơ quan đơn vị làm công tác xây dựng pháp luật, tăng cường năng lực đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác này theo hướng chuyên nghiệp.
Về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược, có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới.
qua vùng cao đem tới miền xuôi để trẻ quê tôi vui những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi. Về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng về Yên Biên vui chợ phiên. Ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới, tiền về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ, đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Chương 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. Điều 20. Phân loại bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Phân loại theo tính chất hoạt động trong công an nhân dân có: A. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ. B. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật. C. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc phân loại bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân theo tính chất hoạt động. Điều 21. Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ. A. Sĩ quan cấp tướng có 4 bậc: đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng. B. Sĩ quan cấp tá có 4 bậc: đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá. C. Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy. D. Hạ sĩ quan có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật. A. Sĩ quan cấp tá có 3 bậc: thượng tá, trung tá, thiếu tá. B. Sĩ quan cấp úy có 4 bậc: đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy. C. Hạ sĩ quan có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. A. Hạ sĩ quan nghĩa vụ có 3 bậc: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. B. Chiến sĩ nghĩa vụ có 2 bậc: binh nhất, binh nhì.
Điều 22. Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Đối tượng xét phong cấp bậc hàm: A. Sinh viên, học sinh hưởng sinh hoạt phí tại trường công an nhân dân khi tốt nghiệp được phong cấp bậc hàm như sau: đại học, thiếu úy, trung cấp, trung sĩ. sinh viên, học sinh tốt nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc. B. Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển chọn vào Công an Nhân dân thì căn cứ vào trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương được xếp để phong cấp bậc hàm tương ứng. C. Chiến sĩ nghĩa vụ được phong cấp bậc hàm khởi điểm là binh nhì. 2. Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Hoàn thành nhiệm vụ đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe. B. Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm. C. Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định tại khoản 3 điều này. 3. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm. A. Hạ sĩ quan nghiệp vụ. Hạ sĩ lên trung sĩ 1 năm, trung sĩ lên thượng sĩ 1 năm, thượng sĩ lên thiếu úy 2 năm, thiếu úy lên trung úy 2 năm, trung úy lên thượng úy 3 năm, thượng úy lên đại úy 3 năm, đại úy lên thiếu tá 4 năm, thiếu tá lên trung tá 4 năm, trung tá lên thượng tá 4 năm, thượng tá lên đại tá 4 năm, đại tá lên thiếu tướng 4 năm. Thời hạn thăng mỗi cấp bậc hàm cấp tướng tối thiểu là 4 năm. B. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét nâng bậc lương thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tương ứng với mức lương trong bảng lương chuyên môn kỹ thuật do Chính phủ quy định. C. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thời hạn xét thăng cấp bậc hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. D. Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm. Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau 1 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm. 4. Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng, không quá 57, trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.
Điều 23. Thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng Công an Nhân dân, nghiên cứu khoa học, công tác, học tập mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm thì được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật mà cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang đảm nhiệm từ 2 bậc trở lên thì được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc nhưng không vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm. 3. Chủ tịch nước quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với cấp bậc hàm cấp tướng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ đại tá trở xuống.
Điều 24. Chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân. 1. Chức vụ cơ bản của sĩ quan Công an Nhân dân bao gồm: A. Bộ trưởng Bộ Công an. B. Cục trưởng Tư lệnh. C. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. D. Trưởng phòng, trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trung đoàn trưởng. D. Đội trưởng, trưởng Công an xã, phường, thị trấn, tiểu đoàn trưởng. E. Đại đội trưởng. G. Trung đội trưởng. H. Tiểu đội trưởng. 2. Chức vụ tương đương với chức vụ quy định tại các điểm B, C, D, D, E, G và H khoản 1 điều này và chức vụ, chức danh còn lại trong Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. 3. Chức danh nghiệp vụ và tiêu chuẩn các chức danh nghiệp vụ của sĩ quan Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân. 1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an Nhân dân được quy định như sau. A. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. B. Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6. C. Trung tướng, số lượng không quá 35, gồm Cục trưởng, tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an có một trong các tiêu chí sau đây. Có chức năng nhiệm vụ tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ ngành địa phương, có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, trực tiếp chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng. Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân. Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sĩ quan Công an Nhân dân, biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc tương đương. D. Thiếu tướng số lượng không quá 157, bao gồm Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 và là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, diện tích rộng, dân số đông, số lượng không quá 11. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, số lượng không quá 3. Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm C khoản 1 điều này. Số lượng 17 đơn vị, mỗi đơn vị không quá 4. Các đơn vị còn lại, mỗi đơn vị không quá 3. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, số lượng mỗi đơn vị không quá 3. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng Cục trưởng hoặc tương đương. D. Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ trường hợp quy định tại điểm C và điểm D khoản này, Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường trung cấp Công an Nhân dân. E. Thượng tá, Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trưởng. G. Trung tá, Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, Tiểu đoàn trưởng. H. Thiếu tá, Đại đội trưởng. I. Đại úy, Trung đội trưởng. K. Thượng úy, Tiểu đội trưởng. 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng, chưa được quy định cụ thể trong luật này. 3. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái có chức vụ cao hơn quy định tại điểm C khoản 1 điều này và trường hợp đặc biệt được phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng do cấp có thẩm quyền quyết định. 4. Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị thuộc cơ quan bộ có chức năng nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, tham mưu, nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ toàn lực lượng. Trưởng phòng tham mưu nghiệp vụ, Trưởng Công an quận thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh có cấp bậc hàm cao nhất cao hơn một bậc quy định tại điểm E khoản 1 điều này. 5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh còn lại trong Công an Nhân dân.
Kính mời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các hộ khách hàng sử dụng điện nghe thông tin giới thiệu của điện lực về đầu số tổng đài 1900 6769.
Tổng đài 1900 6769 giúp khách hàng không phải đến điện lực nhưng vẫn giải quyết được mọi yêu cầu như kiến nghị về hóa đơn tiền điện, báo sửa chữa mất điện, hướng dẫn thủ tục đăng ký lắp mới công tơ, tra cứu tiền điện và nhiều yêu cầu khác.
Hiện nay, điện lực đã có các ứng dụng di động để giúp khách hàng cài đặt và tự tra cứu, theo dõi thông tin về sử dụng điện.
Để cài đặt app chăm sóc khách hàng, quý vị mở điện thoại hoặc thiết bị điện tử thông minh khác vào ứng dụng CH Play hoặc App Store, đánh cụm từ evnnpc.cskh và cài đặt theo hướng dẫn. Tên và mật khẩu để khách hàng tra cứu là mã khách hàng in trên hóa đơn thanh toán tiền điện.
Truy cập vào website chăm sóc khách hàng, địa chỉ cskh.npc.com.vn để in hóa đơn tiền điện, thanh toán tiền điện, làm thủ tục cấp điện mới và nhiều yêu cầu khác. Tên và mật khẩu để khách hàng tra cứu là mã khách hàng in trên hóa đơn thanh toán tiền điện.
Đối với điện thoại thông thường, quý khách hàng hãy nhắn tin SMS gửi đến tổng đài 8079 để tra cứu tiền điện, nợ tiền điện, lịch ghi chỉ số công tơ, lịch tạm ngừng cung cấp điện, vân vân. Ví dụ, để tra cứu tiền điện, khách hàng soạn tin nhắn TG viết hoa, dấu cách, mã khách hàng chữ viết in, dấu cách tháng viết đủ 2 số, gạch chéo 5 viết 2 số cuối, gửi đến số 8079.
Mọi vướng mắc, quý khách hàng gọi điện đến tổng đài 1900 6769 để được hướng dẫn chi tiết. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng để điện lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Xin cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.